nên mình mượn cái sự này để mình hiển bày được cái lý chân thật nơi mình, đó gọi là thị sự mà hiển lý. Thì như vậy khi mà hiển lý được biết tâm rồi thì tự tánh là di đà, à di tâm là tỉnh độ, cứ tới gì đó nó là thành ra nói về cực lạc không về không thành vấn đề nữa, mà lúc đó thấy Đức Phật Di Đà là tánh tự tánh thanh tịnh sáng suốt của mình. Này tự tánh đó bao nhiêu tuổi? Vì vậy mà có người hả, như vị thiền sư ở bên Nhật Bản và một vị tu tịnh độ ở Nhật Bản, không phải tịnh độ lại ông thiền sư, thì ông thiền sư hỏi chứ thầy tu về pháp gì, tôi tu về pháp môn tịnh độ. Hỏi Đức Phật Di Đà bao nhiêu tuổi? Nó bằng tuổi của tôi. Hỏi thầy bao nhiêu tuổi? Tôi bằng tuổi Đức Phật Di Đà. Thì thằng ra tuổi của tôi không có nghĩa là tuổi mà cha mẹ sanh hồi năm ngày chúng ta mấy tuổi già, không phải. Tuổi của tôi là cái tuổi của tự tánh của tôi đó. Nó là tự tánh đó, nó không có từ bao giờ. Đó. Vì vậy cho nên nó tự tánh Di Đà. Đó. Thì như vậy thấy rõ ràng ta nhận được từ cái sự đó mà trở về cái lý. Do đó mà mới hiểu rõ cái phương pháp tu Phật dùng nhiều phương tiện nhưng mà để cứu kính đó, trở về cái chân thật đó. Và cái đó là cái chỗ Đức Phật nhắm. Thì như vậy quý vị thấy ở đây chúng ta không phải là cố tình chuyển dương về tịnh độ, nhưng mà đối với pháp môn tu nào của Đức Phật tuy nói có khác nhưng cái chỗ cứu kính không khác. Cho nên chúng ta từ cái phương pháp tịnh độ để rồi chúng ta thấy cái phương pháp tu thiền, hai phương pháp tuy cái hình thức có khác nhưng cái cứu kính nó không khác. Như vậy quý vị hiểu về tu tịnh độ rồi, bây giờ trở lại phương pháp tu thiền, quý vị làm sao để bước vào cái cửa tu thiền đấy. Chính là cái chỗ mà mình đương tu đây. Nãy giờ mình biết qua tịnh độ, cửa vào tịnh độ là cửa thanh uyển, phải không? Thanh uyển tột độ rồi, đó là bước vào phương pháp tu kết quả. Bây giờ cái tu thiền mình phải làm sao? Nhưng mà cái thanh uyển đó là cái mục tiêu duy nhất á, là để chán tỏa sao mà không bị tất cả cái cảnh và người bên ngoài làm cho mình bị loạn tâm. À, muốn đừng có loạn tâm đó là phải chán nó, dứt cái quyến luyến để đi tới nhất tâm, phải không? Thành là cái đó là cái phương tiện, chán ưa là phương tiện, nhưng mà đạt được cái chú kính đó là tới cái chỗ nhất tâm. Nhất tâm đó là phải tới cái chỗ chính yếu. Thì bây giờ phương pháp tu thiền chúng ta phải làm sao để bước vào cái cửa, mà cửa đó là cái gì? Cửa tu thiền là cửa gì? Bên cực lạc tịnh độ thì chúng ta thấy thanh uyển, còn bên thiền tông thì chúng ta thấy cửa nào? Thiền tông thì chúng ta có cái cửa trên sông, phải không? Rõ ràng như vậy. Mình đã chứng những cái việc này, tôi nhiều khi tôi đã thất đặt rất có hệ thống và rồi không nói thì quý vị cũng hơi nhớ ngài. Muốn bước vô tới cái nhà thiền này á, thấy ông Phật ngồi ở trong cái nhà thiền thì quý vị chịu khó đi từ cái cửa chân không mà vô, phải không? Từ cái cửa chân không mà vô thì mới tới cái nhà thiền. Không qua cửa chân không mà quý vị muốn tới nhà thiền không tài nào vô được hết. Nó rõ ràng như vậy. Mà muốn vào cửa chân không thì phải làm sao? Đó. Rồi kia, cái nhà cái chán, cái ưa, cho nên tâm hết quyến luyến của ta bà, thành ra những cái xảy ra trong ta bà không động. Nó, như vậy là niệm Phật kiến tâm. Còn bên này mình là người tu thiền, rồi làm sao cho nó hết nó không? Mình ngồi thiền nó được kiến tâm đấy, được định đấy. Đó là cái thiết yếu. Như vậy cho nên quý vị nhớ, vào đây nghe giảng, buổi đầu quý vị nghe tôi giảng bài gì trước? Mở màn là quyển kinh Bát Nhã Tâm Kinh, rồi kế đó là kinh Kim Cang, phải không? rồi kế nữa là những kinh duyên giác thì chúng ta thì toàn là những cái loại kinh mà thuộc về bát nhã đó. Thành ra muốn bước vào cửa thiền là phải từ cái cửa bát nhã mà bước vô. Nếu không có bát trí tuệ bát nhã thì không bao giờ đến cái cửa thiền được. Vì vậy mà tôi thường nói một cái câu trong kinh Lâm Già nói rằng dĩ tâm vi tâm, dĩ vô môn vi pháp môn, tức là lấy tâm làm một chủ, lấy cái cửa không làm cửa pháp. Từ cái cửa không mà bước vô mới thấy chủ được, còn nếu không bước vào cửa không thì không thấy chủ. Thì chính lẽ đó mà ở đây ngoài cổng để cổng trên không. Từ cửa không nó bước vô rồi mới thấy được chủ, không bước vô cửa đó trong lòng ta thấy chủ. Đó là cái một lý lẽ rõ ràng mà hồi xưa giờ quý vị thấy trong văn thơ, trong những bài ca dao vân vân, luôn luôn nói cửa thiền là cửa không, phải không? Cửa thiền là cửa không, nghĩa là không vào cái cửa không thì không có thiền, không được thiền. Thì rõ ràng cái phương pháp của mình tu có cái cửa bước vô, mà nếu cửa đó không vô thì không thể nào mà đạt được cái tu kinh. Cho nên lâu nay tuy nhiên dạy giảng nhiều, bởi vì dạy giảng nhiều cho nên qua rất nhiều kinh, nhiều pháp, rồi quý vị cũng lúng túng không biết cái cửa mình bước vô từ đâu, rồi thế nào là chính, cái nào là mở đầu, cái nào là cứu kính. Vì vậy mà hôm nay tôi muốn nói lại cho thật rõ để cho quý vị thấy cửa mình, thấy rõ cái hướng đi của mình, hay là nói cái khác gần như là hệ thống hóa cái đường đi của mình, nó rõ ràng từ cái nào bước vào cái nào. Đó là cái lối tu thật là căn bản. Thì quý vị nhớ rõ, chúng ta tu muốn tâm yên định, tức là chánh định, mà gọi là ta muội đó. Muốn tâm được chánh định, chánh định tức là nhất tâm nên tỉnh đỡ cái gì. Muốn được chánh định thì chúng ta nếu còn quyến luyến sự vật, người cảnh bên ngoài thì khó mà chánh định được, phải không? Tất cả những cái bất như ý nó xảy ra liền 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 mà làm sao mà tâm yên. Cho nên muốn tâm yên thì cũng phải làm sao đối với cảnh bên ngoài mình đừng còn quyến luyến. Cái đó là cái gốc. Nhưng mà bên tỉnh độ không quyến luyến thì mượn cảnh ưa chán để làm cho không quyến luyến. Còn mình tôi thiền đây muốn không quyến luyến thì phải mượn cái gì? Tức là mượn trí tuệ, phải không? Nhìn thẳng vào tất cả sự vật. Đó, mình không còn phương tiện mà đi thẳng bằng trí tuệ nhìn sự thật, tức là thấy sự vật. Như hôm nào tôi đã nói rất kỹ là tất cả sự vật ở giữa này có hình, có tướng, đều là nhân duyên hợp tạo, phải không? Như cái bàn, bỗng nhiên đâu có cái bàn, mà do có gỗ, có thợ mộc, có đinh, có bào, có đục, có đủ thứ đó, rồi mới chung hợp tạo thành cái bàn. Thì như vậy cái duyên hợp mà thành á, thì đều là cái hư hoại giả dối. Cho nên nói đó là giả, nó không thiệt. Rồi ngoài cái bàn ra, quý vị thấy cái nào có tướng, có hình trạng mà không phải duyên hợp đó, phải không? Như thân chúng ta thì cũng do sinh cha huyết mẹ đồng thời sống voi mượn bằng tứ đại. Hồi còn bé ở trong bụng mẹ thì do tứ đại voi mượn qua hơi thở của mẹ, qua ăn uống của mẹ, lần lần nó tăng trưởng. Giờ ra khỏi thai mẹ thì chính mình phải hít thở không khí, chính mình phải uống ăn những cái bên ngoài, thì tứ đại đó nó bồi dưỡng cho mình thành một cái thân tồn tại. Một phút tồn tại là một phút giai mượn ở bên ngoài. Nếu mà không giai mượn mà một phút đó, thì phút đó thấy sao? Quyến diện là thở là thì ra không mượn, không khí vô nữa thì lúc lên sao? Lúc đó thì chữa sạng là kiếm mà giải đồ, vốn là phải đó. Thì rõ ràng chúng ta sống bằng giai mượn không khí, thì gọi là hơi thở. Ở ngoài này là khí trời, hít vô đây là hơi thở của tôi, phải không? Vô đây là đúng, mà là chuyện mượn gì cả, phải không? Quý vị nói tôi sống cho tôi, chứ tôi phải có cái gì cho tôi đâu. Rồi mà cái chuyện mượn là cả thôi, không có cái tôi gì hết. Nhớ kỹ thì sao? Ông sáng cứ dậy rồi lo cái này kia cái nọ, ông muốn tham gia đem vô rồi cái lo đi trả, trả đó hết cho đợt kia cái muộn hơn chút nữa rồi đi trả, rồi là tối vậy đó cứ vậy cả ngày nó muộn trả xong không có cái gì cho mình hết, hỏi cái gì mà nghĩ gì tưởng lại cho tôi thì sao? Rồi ngày này cũng vậy, ngày kia cũng vậy, ngày nào cũng chuyện đó, muộn trả đã rồi tới chừng hết muộn rồi rồi thôi. Thôi rồi đi tới khác cứ chuyện muộn trả nữa. Thì như vậy một cuộc đời nó là 50 năm hay là 60-70 năm gì tưởng lại thôi, có cái gì đâu, cứ làm cái việc mượn trả mà người ta nói mình sống mình tự tại mình gì gì chứ thì không có chuyện mà hơn là đậm mượn vô trả ra, mượn vô trả ra luôn cả ngày chỉ như việc đó thôi, vì tiền tất cả chưa phải có để mượn đâu chứ, rồi phải trả nó rồi cứ vậy đó, làm qua nhà này qua ngày nọ. Thì như vậy, sống bằng cách vay mượn, tứ đại hòa hợp, mượn ở ngoài rồi đổi ra đổi vô bằng cách là duyên hợp tạm có. Vì vậy mà Phật nói, đó là giả dối. Mình dùng trí tuệ nhìn thẳng thấy ra, đó, thấy được như vậy, biết như vậy gọi là cái trí tuệ bát nhã. Nhìn thẳng đúng sự thật, mà thấy đúng sự thật gọi là trí tuệ. À, nhờ thấy đúng sự thật rồi biết thân là vay mượn, cảnh là giả dối. Thì còn gì quyến luyến đã là thân gia mượn cảnh giả dối cho nên được mất nên hư không còn quan trọng nữa, mà vậy không quan trọng nữa cho nên ngồi thiền yên lặng giả sử nó có gì tới thì kể nó là giả dối, tại là của mình tới ngồi thiền mà loạn tứ lung là tại sao, tại sao tại còn nhớ nó thiệt, phải không, nhớ người thiệt nhớ cảnh thiệt cho nên rồi ông tới cái nhà nó xôn xao khó chịu loạn tưởng là tại vì cái trí quán mình chưa xuống kính đó, nếu mà trí quán trí bát nhã mà dùng tới xuống kính đấy, bởi vì con thấy thiệt là còn quyến luyến, mà quyến luyến thì làm sao mà phải dứt cái tâm loạn tưởng được, cho nên bây giờ kiểu điểm lại thì quý vị mới thấy chúng ta tu không tiến là tại vì chúng ta thấy cảnh thấy người là thiệt, phải không, như vậy mà cứ loạn rồi hết chuyện này tới chuyện kia, lo được lo mất lo hơn lo thua lo đủ thứ lo, nếu mà quý vị dùng cái trí tuệ bát nhã soi thấu tận cùng tất cả sự vật lúc nào bao giờ cũng đều thấy vậy hết, thì lúc đó quý vị ngồi lại là định, đi cũng là định, lúc nào cũng định, bởi vì có cái gì thiệt mà mình phải động tâm như vậy đó, thì cái phương pháp tu thiền dễ như trở bàn tay. Còn chưa được như vậy thì phương pháp tu thiền nó khó vô cùng, phải không, đó, nếu chúng ta hiểu được cái pháp môn tịnh độ rồi không tu thiền chúng ta thấy cũng như vậy, nhưng mà hai bên khác nhau, bên kia dùng phương tiện bằng sự tướng bên ngoài để chán này đưa kia, rồi bên đây chỉ thẳng về trí tuệ, nhìn thẳng bằng trí tuệ thấy rõ để không còn quyến luyến mà không đó là một sự chân thật mà chính các tổ các vị đều nói rõ, cho nên nó thằng từ cái cửa không mà vào rồi mới thấy được cái ông chủ, à, cũng như từ cái cửa chân không cổng chân không mà vô rồi thì mới tới cái nhà thiền rồi mới thấy ông Phật ngồi trong cái thiền đường, còn nếu không vô được cái cổng chân không thì đứng ra ngoài để nói sao đây không thấy Phật thì cái chuyện đó lỗi tại không vô cửa mà, phải không, à, thì như vậy quý vị thấy trong cái phương pháp tu thiền rõ ràng có mạch lạc, chứ không phải là nó đủ tu rồi chứ ngồi tu đại vậy, không phải, mà chứ phải dùng trí tuệ nó quán chiếu thành bây giờ nếu quý vị mà còn loạn tâm loạn tưởng nhiều thì cứ nhớ luôn luôn dùng trí tuệ, cho nên trong bài kinh Bát Nhã là chiếu kiến ngũ uẩn về không đó, à, mới đỡ những thứ khổ ác, nó không có rối loạn, không buồn khổ, thì không buồn khổ thì phiền não đâu còn. À, thì như vậy quán mình quán cảnh mà tôi nói luôn luôn rằng trong cũng có từng thấy ngũ uẩn là không, ngoài thấy sáu trần chẳng thiệt, phải không, sáu trần không thiệt ngũ uẩn này là không thì còn cái gì quyến luyến, à, chính cái đó là cái gốc để cho mình được chánh định được nhất tâm, còn không đạt được cái đó thì cái chánh định cái nhất tâm không bao giờ có, cho nên ở đây tôi dẫn lời một thiền sư, thiền sư Duy Tính, đời thứ 13 sau Lục Tổ, nhà Tống, nhà nói đầy đủ như thế này: trước 30 năm
khi chưa tham thiền, lão tăng thấy núi là núi, thấy nước là nước. Sao gần gũi thiện tri thức có chỗ thâm nhập
thấy
mà chính nhờ sống tinh thần bát nhã vậy, cho nên nay được chỗ biết sạch, tức là sau 30 năm đó, bây giờ được chỗ biết sạch, không còn nhiễm, không còn dính giới.
Dạ, dạ, dạ.
Thì thấy núi chỉ là núi, thấy nước chỉ là nước. Và bây giờ nó lại nhìn thấy cái gì, nó hiện ra mà không còn giới niệm, không gì. Đúng là tâm cảnh như thế. Thì như vậy lúc đó sống dân chủ chân thật. Đó. Thì như vậy quý vị thấy.
Đó.